Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 9 câu 32 đến hết câu 38. Khi ấy người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy như thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy cho các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì ngài chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không có người chăn. Thế bấy giờ người nói với các môn đệ: lúa chín đầy đồng, thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa sai thợ gặt đi gặt lúa về. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Giáo lý qua các bài đọc chúng ta mới nghe, giáo hội muốn chúng ta phải xác tín rằng mỗi một khi chúng ta đi dự thánh lễ là chúng ta gặt mùa lúa chín, mà Chúa cũng như bao nhiêu các thánh đã dày công cày bừa cuốc xới, gieo hạt chăm bón để chúng ta có một mùa lúa chín hưởng dùng cho nó, cho thỏa thuê. Ta biết người Do Thái tự hào là dòng giống của ông Jacob. Jacob là cháu đích tôn của ông Abraham, đã được Chúa chúc phúc. Như đoạn Sáng Thế chương 22 câu 17-18, Chúa chúc phúc cho ông Jacob như thế nào? Vì chúng ta biết rằng trước đó ông đã giật quyền trưởng nam của Esau, và Esau đã đem lòng thủ oán Jacob. Jacob phải trốn sang bên nhà cậu Laban. Ở đó suốt 14 năm, ông lấy hai người con gái của người cậu làm vợ. Rồi 14 năm ông chăn dắt đoàn vật trong cậu. Ông muốn trở về quê gặp lại gia đình, nhất là gặp lại ba má. Thì ông rất sợ ông Esau, cho nên trên con đường đó ông đã tìm cách này cách kia. Ông dự tính trong lòng, thế mà gặp Esau tới thì phải bảo đệ tớ sẽ dâng cái này để đưa cái kia. Tức là ông tự hạ mình xuống như một kẻ hèn hạ, dâng những báu vật cho người anh là cái sao. Đó, cái tâm tư của Jacob sau 14 năm xa nhà trở về muốn làm hòa với người anh, thì ông đã hạ mình xuống như vậy. Thế thì chính vì cái tâm tư đó mà Chúa chúc lành cho ông. Ban đêm tự nhiên có một thần của Chúa đến vật lộn với ông suốt đêm mà không phân thắng bại. Thần của Chúa thì mạnh lắm, quật ông Jacob nằm xuống, hai cái chân kẹp lên cái đầu của Jacob. Ông chiều chưa? Ông Jacob bảo sức mấy? Jacob lấy một cái quật thần thiết lần trước. Jacob lại kẹp chân, hai cái chân kẹp thần của Thiên Chúa lại. Thằng Chúa định gồng mình quật một cái cứ thế hai cái suốt cả đêm cứ lộn đi lộn lại thế này. Có mệt thiệt. Cái trời bừng sáng, thần của Chúa mới nói thôi cậu ơi, buông tới đây. Cái chồng thấy ta cười chết, sức mấy không buông được. Ông là ai? Thần của Chúa tại sao lại hỏi tên ta? Nếu ông không nói tên thì ông phải chúc phúc cho tôi buông ông. Thế là thần của Chúa nói, vậy thì ta sẽ đổi tên ngươi. Đổi tên là thuộc về cái người đó, thuộc về cái thần đó. Tên của ngươi trước đây là Jacob, vậy bây giờ ta đổi thành tên Israel. Israel có nghĩa là ngươi đã thắng được cả Thiên Chúa và thắng được người ta, thì ngươi dư sức để mà thắng hết mọi kẻ thù. Đấy, ngon chứ. Đấy, thân của Chúa chúc lành cho mặt Giang Góc và hứa ban cho ông qua cái cách mà đổi tên, đặt tên là thuộc về Thiên Chúa. Chúa ở cùng ông và Chúa ban cho ông cái sức mạnh tuyệt vời. Nhưng sau đó thần của Chúa lại đá vào đùi ông Jacob, thế là ông ấy bị đi cả nhắc. Tại sao? Và người Do Thái là từ bây giờ đi họ giết con vật, họ không dám ăn gân đùi của con vật, là như là chạm vào cái gân đùi của Jacob. Tại sao thần của Chúa lại đá vào Jacob mà ông ấy bị bại, ông ấy đi cả nhắc? Và người Do Thái còn gần đủ tại sao vậy? Thưa vì nếu mà Chúa để cho ông bình thường đấy, ông tưởng rằng tự ông có sức mạnh, Chúa đá cho ông ấy đi cái nhắc thì còn gì là mạnh nữa, phải không? Trở thành cái yếu rồi. Cái người cái nhắc thì không thể là người mạnh được. Đó, ai nhìn thấy cũng là kẻ yếu. Nhưng mà ông vẫn mạnh, bởi vì có Chúa ở cùng. Cái hình ảnh đó nhưng chúng ta nhớ lại lời ông Phaolô thưa với Chúa về cái tội lỗi của ông chưa thoát ra được. Chúa để cho ông còn yếu đuối, ông làm điều ông không thích, ông ghét tội lỗi, ông ghét điều xấu mà ông đâm đầu vào. Ông thưa với Chúa 3 lần, xin Chúa giúp đừng để Satan nó vả con như vậy. Nhưng mà Chúa bảo ơn ta đủ cho ngươi, quyền năng của ta chỉ biểu lộ trong con người yếu đuối. Địa chỉ đâu? 2 Corinto chương 12 rồi có bài tiếp theo đó. Ông Phaolô cảm thấy Chúa để cho mình yếu đuối lý do là để Chúa bày tỏ sức mạnh quyền năng của Ngài. Cho nên đó là lý do chúng ta hiểu được tại sao khi thần của Chúa đã chúc lành cho ông Jacob sức mạnh tuyệt vời như vậy mà Chúa lại đá vào đùi để cho ông đi cả nhắc. Thế thì dân Israel thuộc dòng giống của Abraham được Chúa chúc lành như vậy, mà đến thời vua Solomon, ông này lấy rất nhiều vợ, lấy cả những người
ngoại giáo làm vợ. Rồi các bà vợ ngoại giáo đòi ông phải xây chùa xây miếu đối diện với đền thờ Jerusalem để cho các bà ấy thờ cúng. Ông là vua, vua là con trời mà phải đi làm cái chuyện vớ vẩn lạc đạc như thế này, nghe lời mấy con mẹ đàn bà ngoại giáo, vừa được nghe lời Chúa rồi. Chúa giận lắm. Đời của ông này cuối cùng chiến tranh xảy ra, 10 chi họ xiết miền Bắc và miền Trung lập quốc Israel, còn 2 chi họ thì 9 miền Nam ngược lập vương quốc Giu-đa. Khi vua miền Bắc là vua của dân của vương quốc Israel đưa về tới 10 chi họ thuộc phe mình, nhưng mà dân nó cứ tràn xuống miền Nam nó đi lễ, bởi vì lúc đó người khác chỉ có một đền thờ ở Jerusalem thôi miền Nam, cho nên vua muốn cản dân đừng xuống miền Nam đi lễ Jerusalem nữa, mà đây ta dựng đền thờ ở bên em, đền thờ ở Samari, ở Đan. Là vua đúc 2 con bò, lấy vàng đúc 2 con bò, một con đặt ở bên em, một con đặt ở Đan, và nói là đó, các ngươi đã có 2 đền thờ rồi, gần nhà thờ nào thì đến nhà thờ đó. Như vậy thì đã mượn cái lý do tôn giáo chống lại Thiên Chúa để bảo vệ cái quyền bính của mình. Khốn nạn chứ. Bởi đó mà ngôn sứ Hosea, nếu chúng ta đọc bài đọc hôm nay theo Đông Trắng của sách thứ 8, chỗ đó dùng miệng ngôn sứ Hosea mà trách họ là lên án nợ là các người sẽ phải khổ, các người có làm ăn vất vả và thu nhập được cái gì thì cũng giống như bỏ vào túi thủng, không có được cái gì hết. Rõ ràng dân Chúa đã được Chúa ban cho tổ phụ họ một sức mạnh vô song như Chúa ban cho ông Gia-cốp. Mà vì ông Gia-cốp mạnh như vậy, cho nên trước khi ông mãn cuộc đời, ông muốn truyền cái sức mạnh, cái phúc lành của Chúa cho con cháu của ông, dòng tộc của ông, thì ông ấy bảo ông Giuse, lúc đó là Gia-cốp đã được Giuse đưa sang Ai Cập. Giuse có 2 người con, đứa con cả là Manasse, đứa con thứ 2 là Ephraim. Thế thì theo dư luận, nếu chúc lành thì phải là chúc lành cho con cả. Thế mà ông Gia-cốp lại không muốn chúc lành cho Manasse, con cả của Giuse, mà muốn chúc lành cho Ephraim, đứa thứ đó. Cái truyền thống trong Kinh Thánh thì thường là đứa em bao giờ cũng hơn người anh, được Chúa thương hơn. Nhưng mà ông Giuse thì lại nghĩ rằng Manasse mới là đáng lãnh phúc lành của bố. Cho nên ông Giuse dẫn 2 người con đến, ông đặt Manasse ở bên tay phải ông Gia-cốp, còn Ephraim ông đặt ở bên tay trái ông Gia-cốp. Thì nếu ông Gia-cốp ông ấy giơ tay chúc lành như vậy thì phúc lành sẽ xuống bên tay phải hay bên trái? Xuống bên tay phải, tức là xuống trên đầu của Manasseh, vì Ô-sê đã đặt Manasseh bên tay phải cái cậu. Thế nhưng mà khi ông giơ góc chúc lành, ông ấy không giơ thế này mà ông giơ chéo tay, tức là tay phải đặt trên đầu Ê-phra-im, tay trái trên tim Manasseh. Như vậy phúc lành xuống trên Ê-phra-im. Và chúng ta biết Ê-phra-im là một trong hai chi họ ở miền Nam lập vương quốc Sudan. Cho nên vương quốc Sudan mới là vua chú trọng. Còn vương quốc Israel ở phía Bắc, ông vua đó chú không có trọng. Lý do là vì ông đã có ông chúc đầy trong Ê-phra-im thôi, và Ê-phra-im nữa ở Sudan thuộc vương quốc Sudan thì vương quốc Sudan mới được chú chúc đầy chứ. Và chúng ta biết rằng chú đã hứa cho triều đại vua David là muôn đời bền vững, mà David thì thuộc dòng giống của Judah. Cho nên khi con Thiên Chúa là người đến trần gian này để muốn cứu cả loài người, muốn ban sức mạnh cho cả loài người, chứ không ban riêng cho một người nào như ông Jacob ban riêng cho Ê-phra-im. Do vậy cái ơn cứu độ của Chúa, chính Chúa Giêsu muốn rằng nó phải khởi sự từ dòng thái. Ngài nói như vậy, ơn cứu độ khơi nguồn từ dòng thái. Vậy mà khi Chúa Giêsu đến dân tộc này, Ngài chữa lành cho một kẻ bị câm, thì dân tộc này lại kết án Ngài là bị quỷ ám. Ông này có trừ được quỷ câm chẳng qua là ông dùng quyền thế của tướng quỷ để mà trừ quỷ câm thôi. Nó tin mừng hôm nay những người Pha-ri-siêu kết án Chúa Giê-xu khi họ chứng kiến Chúa Giê-xu chữa lành cho quỷ câm. Thế thì nếu mà kết án này như vậy thì tất cả những việc của họ làm, dù là nhân danh Chúa để trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm phép lạ, nhân danh Chúa mà nói tiên tri, Chúa Giêsu cũng liệt họ vào hạng gian ác. Ma-thi-ơ chương 7 21 23, các ngươi là gian ác vì không tin vào Chúa Giêsu. Là Thiên Chúa đến để giải gỡ con người khỏi quyền lực Satan, mà để chụp mũ cho Ngài, là gác Ngài thuộc phe ma quỷ. Mà nó lý luận không logic. Nếu Đức Giêsu tiêu khiến được thức quỷ thì Chúa phải mạnh hơn quỷ chứ, mà mạnh hơn quỷ thì cả là Chúa rồi. Vậy mà nó không tin. Thế thì vào thời của Chúa đã kết án cái lối tế tự của dân Israel thờ bò ở Đan hay ở Bethel, thì vào thời Tân Ước những người thờ Chúa ở Jerusalem theo luật Môi-se Chúa cũng phải bỏ, bởi vì cái lễ tế đó không có đem lại ơn cứu độ cho ai, chỉ có máu của Chúa Kitô nhờ hy tế của Ngài đổ ra mới giải gỡ loài người, những ai tin vào Ngài thoát khỏi tay tử thần, thoát nô lệ Satan, như Thư Giáo Thái chương 9 câu 11 14 ghi như vậy. Cho nên những ai không thuộc về Chúa Kitô, kể cả những kẻ chống đối Ngài, Ngài vẫn thương họ. Và Ngài tin mừng hôm nay, Ngài nói với các môn đệ là ta thương dân này vì dân này bơ vơ như không có người chăm sóc. Bởi vì chỉ có bồ đình Chúa Kitô là vua, là thủ lãnh, là mục tử duy nhất chăm sóc người ta, mà nó không tin cái quả thân, cái quả này không ai chăm sóc. Nên ta thương dân này vì không ai có người, vì không có ai chăm sóc họ. Cho nên Chúa mới kêu gọi lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Chúng con này xin chủ sai thợ đi gặt lúa. Câu này nó hơi kỳ khô. Không có chủng nào có đồng lúa chín mà để chẳng quan tâm đi gặt. Phải có một người khác đến xin ông chủ sai người đi gặt. Thực tế đời không có như vậy. Mà đây trước đây bảo rằng ông chủ này có đồng lúa chín, ông ấy chẳng quan tâm luôn. Đấy, ông bảo phải có người đến xin ông ấy, ông ấy mới sai người đi cảnh. Vậy thì cái mùa lúa chín đó cụ thể phải hiểu là cái gì? Phải hiểu đó là hy tế của Chúa Giêsu. Hay là thánh lễ chúng ta đang dựng lên, tại sao chúng ta có quyền xác định như vậy? Lý do là chúng ta đọc ở gian chương 4, khi Chúa Giêsu nói chuyện với người phụ nữ xứ Samari về cái cách thức dân Samari thờ Thiên Chúa. Chúa bảo các ông thờ Thiên Chúa ở Galilee hay là những người khác thờ Thiên Chúa ở Jerusalem? Không đúng đâu. Người thờ Thiên Chúa đích thực là phải thờ Phượng Ngài trong thần khí và sự thật. Tức là thần khí là lời, sự thật là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với cái chị phụ nữ đó, thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật là hai phần của thánh lễ trên gì đó, là người nói về thánh lễ của mình. Rồi ngày quay sang nói với môn đệ như thế nào? Kìa, hãy ngước mắt lên mà nhìn, còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt. Như này thầy bảo với em, đồng lúa chín đang chờ người gặt, ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi cho sự sống đời đời. Nếu mà gặt lúa bình thường làm gì có sự sống đời đời, phải lên ơn huệ cứu độ Chúa Giêsu. Ai gặt thì lãnh tiền công để Chúa thưởng cho và thu lợi để có sự sống đời đời. Và như thế người gieo lẫn người gặt đều vui mừng. Người gieo là Chúa Kitô, người gặt là chúng ta, vui mừng hơn nở. Lý do câu tục ngữ đã có nói rằng kẻ này gieo người khác gặt. Quá là đúng, thầy sai anh em đi gặt những gì anh em không vất vả làm ra. Đã có người vất vả rồi, còn anh em thì được vào hưởng kết quả công lao của họ. Gian chương 4, 35, 38. Vậy thì đi gặt cái kết quả do anh em không làm ra, đã có người vất vả rồi, là ai đó? Là Chúa Giêsu vất vả đến mất mạng, ngày gieo lời, ngày cứu người ta, làm việc này cứu ta mà cuối cùng bị chết, để rồi trở thành hy tế. Và đó là mùa lúa chín của Ngài. Ngài vất vả, bao nhiêu người khác vất vả, trong đó đầu tiên công doan bị bất mạng, bị bắt đầu vì Ngài. Rồi sau khi Ngài chết được, các tông đồ cũng biết mạng vì Ngài, tất cả là gom lên một buổi lễ. Và nếu như vậy thì thánh lễ hôm nay chúng ta dựng phong phú hơn thánh lễ thuở ban đầu tăng tiến hiệu. Bởi vì thuở ban đầu tăng tiến hiệu thì cùng lắm là lúc đó thánh lễ là chỉ có Chúa Giêsu này khổ này, ông Gioan để giảm khổ này, à, rồi sau này thì có ông Stephano bị giết này, thì như vậy cũng ít người khổ lắm. Ngoài Chúa Giêsu thì có một số người bị khổ vì Chúa Giêsu. Còn bây giờ thì hơn 20 thế kỷ rồi, bao nhiêu người cực khổ vì tin mừng Vì Chúa Giêsu làm nên một y tế trong Chúa Giêsu thì cái hoa trái của ngày hôm nay phong phú hơn những ngày khác. Nếu như vậy thì không có thánh lễ nào giống thánh lễ nào hết, đúng không? Lễ ngày hôm qua ít hoa trái hơn ngày hôm nay, ngày mai nhiều hoa trái hơn ngày hôm nay, bởi vì mỗi một ngày còn có nhiều người cộng tác vào để làm cho cái đồng lúa này thêm phong phú và thánh lễ của Ngài. Mà tại sao Chúa Giêsu để nói với môn đệ còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt? Là thế này, nghề canh nông trồng tỉa của người Do Thái, họ xuống giống vào đầu tháng 11 đến tháng 12. Mà tháng 11 tháng 12 đối chúng ta phục vụ đây là mùa giáng, mùa Giáng sinh, mùa vào mùa Giáng sinh. Đấy, họ xuống giống tháng 11, tháng 12 và đến tháng 4 thì họ bắt đầu gặt. Mà tháng 4 đối với chúng ta hôm nay là mùa tử nạn và phục sinh, đúng không? Như vậy từ tháng 11 cho đến tháng 12 họ xuống giống, tháng 4 họ gặt có phải là 4 tháng không? Phải 4 tháng không? Đúng không thầy? Thế thì mùa phục sinh cũng là 4 tháng đấy vậy đấy, đúng không? Cho mùa phục sinh 4 tháng đấy. Như vậy Chúa Giêsu nói 4 tháng nữa đến mùa gặt là theo cái canh tác của người Do Thái, từ tháng 4, từ tháng 11 đến tháng 4, từ Giáng sinh cho đến phục sinh. Như vậy là một thời gian Chúa Giêsu thi hành chức tư tế ở trần gian này, từ Giáng sinh cho đến lúc Ngài chết sống lại. Có phải là thời gian đó là Ngài thi hành cái chức tư tế ở trần gian này? Sau đó phải hiểu rằng ông chủ muốn thợ đến gặp là Chúa muốn tất cả chúng ta đến đón nhận cái hoa trái này. Cái hiệu quả của đồng lúa chín là thánh lễ để chúng ta được sống đời đời. Nhưng mà chúng ta thấy hầu hết những người cắt nghĩa cái đoạn kinh thánh này lúa chín đầy đồng mà thiếu tơ gạt ấy, thì hầu hết các nghĩa thế này này đó, bây giờ là thiếu người đi tu nhất là bên Úc không có chịu đi tu nữa, bây giờ cầu xin Chúa cho người đi tu. Hay là nhiều nước Âu Châu bây giờ người ta không đi tu nữa, anh nào đi tu thì nó bảo là man man rồi, không bình thường rồi, không đi tu nữa đâu. Thế nên người ta bảo đó, Chúa đã kêu gọi từ trước, Chúa nhìn thấy trước, Chúa gọi lối chín đầy đường mà thiếu tự gạt vì thiếu người đi tu, cho nên mình phải cầu nguyện xin Chúa cho nhiều người đi tu. Tôi không thích nói các nghĩa như vậy, mà Chúa bảo lối chín đầy đường thiếu tự gạt thì chúng ta hiểu về cái lễ đó là Chúa muốn người ta đi lễ cho thật nhiều, thật đông, phải không? Mà muốn tìm được thợ gạt, muốn tìm được người đi tu đắc đạo phải tìm ở nơi người đi lễ, đúng không? Nó không chịu đi lễ mà cứ cầu nguyện cho nó đi tu sức mấy nó đi, có đúng vậy? Cho nên khi người ta đã tha thiết đi tu đi lễ đó và đi lễ hàng ngày không đi không chịu nổi, muốn tìm người đi tu đắc đạo phải tìm trong số những người đó. Nhưng mà đến những nơi mà cái dân nó chẳng bao giờ đi lễ nữa, bảo đi tu đâu đi đâu. Cho nên tôi không có khách nghĩa cái kiểu là đấy, bây giờ thiếu người đi tu, bây giờ phải cầu nguyện xin Chúa cho người đi tu, mà hãy cầu nguyện cho nhiều người đi dự lễ. Khi người ta quý trọng cái lễ rồi đó thì người ta thấy nhiều người lại không đi lễ thì chính những người đi dự lễ lại muốn đi tu để quy tụ người ta vào dự lễ mới có lý chứ. Thì mỗi khi đi lễ quả thật là chúng ta gặt hái hoa trái của mùa lúa chín. Chúa Giêsu và bao nhiêu thánh dày công để cho chúng ta, và chúng ta hiểu rằng mỗi lần ta đi lễ một cái ơn đặc biệt nhất là thánh Phaolô nói làm sao, Hội Thánh dùng ơn quyền Chúa Thần mà đặt lời Chúa vào tất yếu và thân xác chúng ta. Có nghĩa là chúng ta là bia đá, chúng ta là bia lời Chúa bằng sức bằng thịt, là chúng ta phải đưa con người bằng sức bằng thịt của mình được tác tạo bởi lời Chúa đi khắp thế gian. Nói cách đúng hơn là mỗi khi đi dự lễ là Chúa dạy chúng ta biết nói về Thiên Chúa. Biết nói về Thiên Chúa chính là Chúa trừ quỷ cơm cho chị nữa. Tôi hỏi một người mà không bao giờ đi lễ, tôi đố biết nói về Chúa đấy. Đúng không? Về những anh em ở với cha chắc cũng đòi cái điều kiện gì mà không? Ngoài trừ đến với cha là mỗi một ngày phải học thuộc cho cha một câu lời Chúa. Nào cũng thuộc là cha đố cho ăn cơm đâu. Mỗi ngày một câu mà rồi cha giảng thì phải lấy bút mà ghi, ghi cái bài giảng của cha. Đến gì sáng mai cha khảo phải không? Khảo xem là có qua cha giảng cái gì cũng nhớ hay không. Cha cố ý bắt chúng con làm hàng ngày như vậy đến gì để sau này chúng con khi cha không còn nữa thì chúng con thay cha chứ còn giảng cái gì nữa, đúng không? Chứ bây giờ mà chúng con không làm, cha không bắt chúng con làm như vậy, khi cha qua đi ai là người giảng? Cho nên chỉ có thể đi lễ mới được huấn luyện người ta biết giá lời Thiên Chúa, tức là hết bị câm. Cái ơn này khởi đi từ lúc Chúa Giêsu từ con chết sống lại là vào ngày thứ 8. Ngày thứ 8 Chúa từ con sống lại, Chúa thấy hoàn hảo cái y tế của Ngài và chúng ta hết bị câm. Điều này cũng đã được tin báo ngay trong ngày thứ 8. Con của ông Zacharia là ông Gioan được cắt bì vào ngày thứ 8 thì hôm đó ông Zacharia hết bị câm. Ông không, từ lúc mà Thiên Thần truyền tin cho vợ ông có thai đó, ông không tin cho nên ông bị câm. Cho đến lúc mà con ông sinh, sau khi sinh được 8 ngày hôm đó đưa vào đền thờ để làm lễ cắt bì thì hôm đó ông hết câm. Tức là ông hết câm vào ngày thứ 8 là báo trước chúng ta cũng sẽ được Chúa mở miệng chúng ta vào ngày thứ 8 khi Ngài từ của Chúa sống lại. Bởi thế người công giáo nào mà không biết nói về Thiên Chúa thì người ấy nặng tội hơn ông sĩ quan Roma, dù ông này đã chỉ huy cuộc hành quyết giết Chúa Giêsu trên đồi sọ. Nhưng mà khi ông thấy một tên lính đâm vào Đức Giêsu dù Ngài đã chết, nước và máu từ tim Ngài dốc xuống, thì chính ông sĩ quan Roma này hô lên rằng ông này thật là con Đức Chúa Trời. Đây là lời duy nhất trong Tin Mừng Marco nói Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời mà là lời nói của một người ngoại giáo. Thế chứ chúng ta đọc toàn bộ Tin Mừng Marco không có ai nói, kể cả các tông đồ không có thật ông nào nói thầy mình là Chúa cả. Thấy thầy của các ông ấy làm nhiều việc tuyệt vời quá không ai làm nổi, các ông chỉ quay đi hỏi nhau thế này: ủa thầy mình là ai vậy, thầy mình mà ai mà quyền phép vậy, không biết thầy mình là Chúa. Trừ khi Ngài bị giết chết, người sĩ quan ngoại giáo thấy Chúa bị đẫm nước và máu đổ ra, ông mới hô lên ông này thật là con Đức Chúa Trời. Đó, vậy thì khi Chúa Giêsu dân hiến tế trên thập giá, Ngài còn mở miệng cho cả anh ngoại giáo nó có mặt ở đó, nó biết nói về Ngài, nó giới thiệu Ngài là đấng cứu độ muôn dân. Cuộc chi chúng ta người công giáo tại sao lại không biết nói về Thiên Chúa? Chỉ vì chúng ta không biết quý trọng đi dự thánh lễ để gặt những hoa trái của bồ lúa chín Chúa đã dày công và bao nhiêu người đóng góp tạo nên cho chúng ta. Cho nên chúng ta đừng bắt chước dân ngoài thờ ngẫu tượng, bỏ Thiên Chúa và coi các thần minh khác như là thần hộ mệnh của mình. Thậm chí cả những người công giáo nhiều khi mang danh là công giáo đấy, mà tin đủ thứ thần. Thế còn tất cả nó kêu đấy đấy nó kêu mấy tiếng là hên, kêu bao nhiêu tiếng là xui. Tôi không để ý, nhưng mà họ để ý ở trên dưới có tất cả các kiểu đó, thì nhiều người nó tin lắm. Thế nếu thì đó chàng được một năm này, nhà cháu có tất cả to của tay này, hùng đều nó kêu không ngủ được đấy, mà nó dàn lắm nha, nó cứ ở trên mái nhà nó thò đầu xuống, mình thấy cái mình chặt nó lè đó, nó xóa mình. Thế con này nó làm cho mình cả nhà cứ mất ngủ, nó kêu đêm, nó kêu đang ngủ gần nó tắt kèo vô cùng. Thế rồi một lần nữa nó bò xuống sau cái tủ của người này ra, trở nên cái bào quân lại, cầm tay sơ khắn vậy đâu chụp được nó, treo nó lên. Mày từ nay lên mày hết kêu nha, mày treo lên giữa cửa này, đi ra vào trong viện. Thế thì mấy người hàng xóm như quanh đi sau, ôi cái cậu thì để sao mà dài thế, chúng ôi cậu sẽ chết vì cái con tắc kè này nó linh thiêng lắm, cậu là làm như vậy là cái bà cú là anh chị em gia đình là khổ đấy. Mình bảo ai tin thì mà ai dạy như vậy, tôi treo đây đó, lại còn bảo là nó làm khổ tôi hả? Thế là tôi đưa ra trước cái cây ổi lên trước nhà, nó treo mày chết khô rồi, treo mày làm gì tao. Thế tôi có đứa có chán làm gì tôi cả. Thế mà những người có đạo chúng bên như nào thấy thế nào là gia đình cậu cũng chết. Nhưng mà có lẽ tôi nhờ con bắt con tắc kè và hôm nay tôi làm mấy một cái, vì tôi không sợ đâu mà. Nhưng mà người tin rồi, hiếm có những người đi có cái quẻ xem là xin xăm vào xem quẻ xem là năm nay là em có thể kiếm được người yêu hay không, người là em ở vậy là em như thế nào, có không đi thấy người như vậy. Thế là cô nào mà 20, 30, 40 tuổi mà chưa có người yêu là đi xem quẻ xem là mình như thế nào, có không? Trời đất ơi, tin vỡ tin vật. Vì sao? Bởi vì hàng ngày đến nhà thờ đã từng cầu nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, xin Chúa ban cho con một tấm chồng để con đỡ xấu hổ với chị với em, ngẫm nghĩ và xem thật thèm quá lắm. Cái gì lúc đó thì sẽ khỏe thì sẽ phôi đúng không? Đâu mơ mà cho nên những người mà tin vơ vẩn như vậy thì cái đoạn thánh vị chúng ta mới đọc hôm nay ở thánh vị 100 5 100 13b câu 3 đến câu 4 đã nhắc cho chúng ta thấy tẩy thân dân ngoại có gì đâu, chỉ là do vật chất các nghệ nhân người ta tạo ra, chúng có mắt mà không nhìn, có chân mà không bước không đi, có tay mà không sờ không ngó, từ cổ họng không thốt ra một tiếng. Hết thảy những ai làm ra tượng đó hoặc kẻ nào tin vào tượng đó thì cũng giống như nó thôi. Chỉ có Thiên Chúa mới là thần độ trì, là thuận đỡ, là khiên che. Hỡi nhảy xem, hãy tin cậy vào Chúa, và hãy, đó là câu đáp ca chúng ta mới đọc, và hãy cầu nguyện với Chúa rằng, với Chúa, Chúa chính là đấng công minh chính trực, con sẽ trông cậy được nhìn thấy mặt Ngài. Thánh Kinh 17:16-15 đáp ca chúng ta mới đọc. Nhìn thấy mặt Ngài, Ngài như thế nào? Ngài là mục tử nhân lành, như Ngài chăm sóc gìn giữ chúng ta. Như câu tôi muốn tin mừng, chúng ta lặp lại lời Chúa Giêsu nói ở Gioan trên 10:14, tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Amen.